นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSakkhikami karumi girishikaratate chantani kevimani kipirate chakami taruanagami nihawa Kumikete kloma jayantu deva jalatala visami jatakanta panaga tietanta santikeyam muniSakkhikami ayam pananta dhamma savanakalo ayam pananta dhamma savanakalo ayam pananta khanten poreya mười phương thiên chúng hội để nghe kinh pha màu diệu tận vô minh pha màu cứu khổ
Sakkhikami
Tâm thiên nhân điều ngờ Vì trí vẹn toàn Đệ tử quý pháp Đạo chiến về cây ngộ Lý khổ đăng lạc Đệ tử quý tăng Bằng hoàng trì chân pháp Vô thượng phương biển Lần thứ hai đệ tử quý Phật Pháp Tăng Tam Bảo Lần thứ ba đệ tử quý
ังจรณตังบันโนสุขโตโลกวิโยอนุตตรงบุริสดัมมสารติสัพพาทิวะมโนสานังกุโตภะคะวาสุขังอะระหังอะตุภะคะวะตาธัมโมนันติภิกขะอะคะภิกขะเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจะตังเวทิตาโพเมญโยเอหิวะนิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะยะคะทิปุริสยุกะลิอาทะปุริสะโภงกะระเอตะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยบาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาภิยะตัมดังเยอะในบาเพิ่งกงจันเดียมดีมึงนานตรงเดียมเอเทงามใหญ่โตเดียวมือเดียมยังเชื่อฝากเกตองยังตามดันเลยฉันฝากย่อฝากเสียงเดียมเดียมเติมเดียมเสียงเดินเตยจึงเดียมเบื่อไหวเลยยันเดียมนั่งเติมเติมทำจึงยอต้องดันเลยเจอปัญญาตื่นเต้นบันเยี่ยวหันเจอหันยืนลีหันจึงฉันหันเดิมผู้โดยตามปีนั้นยอมเลยฟังตั้งฟังเตะฟังกินเลยอาเพื่อเดียวผู้เดินกำเอกังสมัญญังภะคะวาสาวาติยังวิหารติเจตวันเนอนาปฏิกัสสารามิอัตโพอัญญาราณิวะทาเนคันนังนาติยะเอกังตวาเอวะนะกะปัญจตวันังโอปาเสวาเยนะภะคะวาเอนุปัสสังคมิโกสังคมิโกภะคะวันตังอะภิวาเทวะเอกัมมันตังอะสาวิเอกัมมันตังจิตาโกสดีวะตาภะคะวันตังกาภายะอัจจปาภิปะหุเอวะมโนสัจจนังกะลานิอะจินตะยุงนาคังคะมานะสโสอานังสุขิยังกะละมุอะตะมังอะเสวนาจะปาลาอานังบันติกาลัยจะเสวนาโจจะจะปูจะมีอารามิทังมังกะละมุอะตะมังปะเทโรปะวิสวาสวะจะโกเกจะกะตะปุญญะคะอาทัสสัมมาปะลิทิเจตัมมังกะละมุอะตะมังปะหุสัจจังจะทิฏฐังจะวินโยจะสุเสกิโตสุขาสิตาจะยาวาจะเอกังมังกะละมุอะตะมังมาตาปิสุมาวาทานังพุทธดารัสสะกังกะโหนะคุณาจะกรรมันตาเอตัมมังกะละมุอะตะมังนาไนจะธรรมจริยาจะยาตะกาไนจะตังกะโหอะละวาจาริกะสัมมิยะกิเอตังมังกะละมุอะตะมังนาระปิวิระปิปะปะมะจะปะลาจะสังยะโมอะตะมาโลจะตัมเมตุเอตัมมังกะละมุอะตะมังนาระโมจะปุจะปะโมจะสังโตเตจะกะไตยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอกังมังกะละมุอะตะมังคันติยะโสวะจะสมังนาไนจะดัสนังกะลีตะธัมมะสะกะเจเอตัมมังกะละมุอะตะมังตะโพจะกรรมะจริยังจะอริยสัจจะนะดัสนังเอตัมมะสะจิกิริยะจะเอตัมมังกะละมุอะตะมังพุทธะโสโลกะกัมเมหิ
จตทางยาสนกามปฏิอาโลกังวิรกังเขมานิตังมังคลังวัตมังเอตาดิสานิกาตวานัสสะปาปะมะนาจิกาสาปาตะโตทิงเกจันติตังเปตังมังคลังวัตมังUi nghĩa một thời thế công như tại kỳ thiên tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa về khi đêm gần vàng có một nghìn trời dương xa quang chiếu giữa tang tòa kỳ thiên đến nơi Phật nữ đành để thế công như tốn rồi đứng một bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống rất vui trẻ thân cần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân luyện hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu thuận bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên của mình vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm lá tự chế không say xưa tinh thần không kia pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm dường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng
Nam Mô Bụt Thaya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm 6 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày. Giờ 10 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ về mắt sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Để chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp ngày 26 tháng 3 năm 2011. Thí dụ về mắt, chúng con kính trung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong tất cả những giác quan liên quan đến ngoại giới, tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thì thị giác tức là cái biết của mắt tương đối được diễn tả là gần với giác quan thứ sáu nhất, hay nói một cách khác là gần với tâm của chúng ta. Như chúng ta nói rằng mình thấy, mình biết, nhận thức, tất cả những điều đó đều cho chúng ta thấy rằng con mắt cánh những gần với nội tâm, mà ngay cả trí tuệ cũng được thí dụ bằng con mắt, tức là cái khả năng có thể thấy, có thể nhận ra. Sẽ nghe một thí dụ mà qua đó Đức Phật Ngài nói về ba hạng người. Hạng người mù lòa, hạng người chột mắt, bạn người thật sự là có cả hai con mắt. Để thấy xem trong ba hạng người đó, chúng ta thuộc cái hạng người nào. Mời quý Phật tử nghe phần thánh kinh, và sau đó là pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Để xin mời quý vị Phật tử đọc cho phần chánh tập.
Dạ, cho con hỏi đã nghe được chưa ạ? Dạ, sa chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép được học tịnh kinh của bài học. Nghĩa dụ pháp ngày 26 tháng 3 năm 2011. Thí dụ về mắt. Thế nào là hạng người mù mắt? An thô, ở đây đối với mà nhờ đó đã được tài sản chưa đạt được, hay gia tăng tài sản đã đạt được, không có con mắt. Con mắt mà nhờ đó biết được pháp thiện và pháp bất thiện, biết được pháp tội lỗi và vô tội lỗi, biết được pháp hà liệt và cao thượng, biết được pháp thành phần đen và thành phần trắng, hạng người mù mắt. Thế nào là hạng người một mắt? Ở đây với một hạng người có con mắt mà nhờ đó hay gia tăng tài sản đã đạt được, nhưng không có con mắt mà nhờ đó biết được pháp thiện và pháp bất thiện, biết được pháp tội lỗi và vô tội lỗi, biết được pháp hà liệt và cao thượng, biết được pháp thành phần đen và thành phần trắng, đây gọi là hạng người một mắt. Thế nào là hạng người hai mắt? Vicchakkhu, ở đây với một hạng người có con mắt mà nhờ đó đạt được tài sản chưa đạt được, hay gia tăng tài sản đã đạt được, lại cũng có con mắt mà nhờ đó biết được pháp thiện và pháp bất thiện, biết được pháp tội lỗi và vô tội lỗi, biết được pháp hà liệt và cao thượng, biết được pháp thành phần đen và thành phần trắng, đây gọi là hạng người hai mắt. Tạng dự pháp Bồ Nhân chế định. Ngài Trưởng lão Tịnh Sư dịch, pháp sư Giác Giới sang định. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ siêu trụ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Quang, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị báo cho biết là nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua với cái tựa đề của bài học là ví dụ về con mắt. Được trích ra từ bộ Upanishad. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi mà nói rằng ở trong cái phần chánh văn á, thì Đức Phật ngài ví dụ rằng ví như là hạng người mà có mắt á, nhờ đó thì cái người đó họ có thể không có con mắt. Cái người thứ nhất ấy, là người mà không có con mắt, không có con mắt mà để mà tạo dựng được cái tài sản hay là phát huy được cái tài sản của mình, và cũng không có biết được những cái con mắt, tức là không có biết về cái trí tuệ của mình, hiểu biết về Phật pháp. Người thứ hai thì chỉ cho cái người mà chột mắt, tức là người chỉ có một mắt thôi, là người đã biết về cái phương cách làm ra tài sản, có tí biết ra tài sản, nhưng mà người đó không có biết được cái thiện pháp để mà thực hành, không biết cái ác pháp để mà tránh. Và cái người thứ ba đó là cái người được chỉ cho là người có đầy đủ hai mắt, tức là người biết về cái phương thức, phương cách để làm ra tài sản và gìn giữ tài sản, phát huy tài sản, và người đó biết được cái thiện pháp cần phải làm và ác pháp phải nên tránh. Đó là ba cái hạng người. Khi mà chúng ta nghe qua cái đoạn văn chánh kinh này, văn kinh này, thì chúng ta biết khi nói đến người ở đây là chỉ cho những cái chúng sinh, không phải là chỉ trong cái nghĩa của cái người tức là cõi nhân loại của chúng ta không, mà chỉ cho tất cả những chúng sinh. Những chúng sinh ở đây là những cái loài hữu tình, trong đó có thể là chỉ cho cõi người của mình, hay hoặc là những cái cõi khác tương tự, tức là những cái loài hữu tình. Thì như là chúng ta biết là có những cảnh khổ, rồi có những cái cảnh mà vui, cảnh dục giới vui, hay là ở trong cảnh sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì người ở đây được chỉ cho những tất cả những chúng sinh. Và khi mà mắt ở đây đó, thì được chỉ về con mắt á, thì ở đây trước nhất là chỉ về cái tâm, tức là cái nhận biết của cái người đó, hay hoặc là chỉ cho cái trí tuệ của một cái người hiểu biết, hay hoặc là chỉ cho cái hành vi, tức là cái hành dẫn đến cái sự an vui, nhưng mà có những hành vi dẫn đến cái sự đau khổ đọa đày, đó là do cái hành vi đó. Ở đây là chỉ cho người có mắt, hay là những người chột mắt, hay là những người mù lòa hẳn hết thả con mắt. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng ở trong cái phần chánh văn này đó, thì Đức Phật ngài gọi rằng, ngài dạy rằng ở trong cái chánh văn kinh, trong cái đoạn này đó, thì cái hạng người á là không có mắt, và không nhờ đó mà có thể đạt được cái tài sản, và cũng không phải gì không có thể là, hay là không có thể nhờ đó mà vị ấy có thể gia tăng được cái tài sản, và người đó cũng không thể biết được cái thiện pháp mà mình cần phải làm, và không biết được những cái pháp tội lỗi mà mình cần phải tránh, hay là những cái pháp hạ liệt mà mình cần phải tránh, hay là những cái pháp cao thượng mà mình cần phải thực hành. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái hạng người mà bù mù mắt ở đây đó, là chúng ta biết rằng khi mà nói đến mắt thì như là Thượng Đại Giác Đẳng đã dẫn nhập khi nãy, tức là mắt là một trong sáu cái giác quan. Thường thường thì năm cái giác quan, tức là nó thuộc về giác quan ngoại giác quan đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, hay là thân của chúng ta. Có một cái giác quan nữa là giác quan thuộc về bên trong, đó là thuộc về tâm của chúng ta, hay là cái nhận biết của chúng ta. Thì khi mà nói đến cái hạng người mù mắt ở đây á, như chúng tôi đã nói rằng là mắt ở đây là được chỉ cho cái trí tuệ, tức là những cái người mà không có cái trí tuệ, hay là những người mà không có cái tâm để nhận biết được những điều cần làm, hay là những điều nên tránh, là như vậy. Thì cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật ngài dạy ở đây là hạng người mà chỉ cho cái sự gọi là một người mà có thể là mù lòa hết cả hai con mắt. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà nói đến một người mà mù mắt á, trước nhất á, là ở chúng ta thấy cái đoạn đầu Đức Phật ngài nói rằng ở đây đó, thì cái người đó đó không có một cái trí tuệ về mưu sinh ở trong đời sống. Chúng ta biết rằng có những người đó là ngay cả trong cuộc sống á, là có những cái người mà quý vị biết rằng có một cái trí tuệ bẩm sinh, tức là cha mẹ họ sinh ra thì họ có đủ một cái khôn ngoan. Tuy rằng có những cái mà biết rằng nhân loại của chúng ta đó, thì có những cái mà chúng ta biết rằng phải tập tành, tức là cái gì cũng phải được tập tành, tức là được học hỏi, ngay cả những cái kiến thức và cái kiến thức để làm nên cái kiến thức mà để làm nên một cái hiểu biết của mình, và nhờ đó mà mình có thể làm nên cái tài sản qua cái nghề nghiệp của mình, thì buộc cái người đó đó phải có sự học hỏi, tức là học nghề này nghiệp nọ, rồi từ nhỏ là sẽ được học văn hóa, họ sẽ được học văn hóa, đến một mức độ nào đó thì họ sẽ học những cái chuyên ngành của họ, những cái ngành nghề mà họ có cái khả năng thích ứng với cái nghề nghiệp đó, và họ có cái sở trường để mà họ có cái thích, cái nghề, có được một cái nghề nghiệp ổn định. Thì ngoại trừ những cái người mà được đào tạo, tức là được học từ ở trong cái môi trường, vì họ được tập lần, họ được tập dợt, và họ được huấn tập qua cái nghề nghiệp chuyên môn của họ mà họ có được. Còn những cái người mà họ có những cái tư chất gọi là thông minh á, thông minh trong cái nghĩa là một người mà họ chỉ cần nhìn qua thì họ có thể thấy được những cái, họ biết được những cái ý, hay hoặc là những cái ý tứ qua những cái nghề nghiệp họ chỉ nhìn qua thôi. Chúng ta thấy là có những cái nghề mà sờ trước mắt á, mà người đó họ không thể học được. Mà cái nghề mà sờ trước mắt á, thì thường thường người ta nói đó là cái nghề gì mà nó thờ trước mắt á, thì cái nghề đó đó là có thể là dễ dàng học hơn là cái nghề mà người ta giấu giếm. Chúng ta thấy rằng có một số người á, là họ với cái nghề bánh hay là cái nghề nấu nướng của họ đó, có một số việc là họ giấu, tức là những cái mẹo lực hay là những cái kinh nghiệm mà họ làm những cái bánh. Ở trường như chúng ta thấy có những người mà họ làm cái nghề bánh tiêu hay là những cái nghề tương tự, Thì những cái người mà họ trộn bột, họ nhồi nắng một cách vừa chừng và họ trộn bột một cách đều đặn á, thì khi đó đó là họ sẽ làm cho một cái bánh nó sẽ phình lên khi mà họ bỏ vào trong chảo chảo dầu họ chiên lên nó phình lên. Còn một người mà không có làm khéo đó, họ không biết những cái mẹo lực ở trong đó đó, hay hoặc là những cái mà kinh nghiệm do cái người kia họ biết được đó, thì cái người đó họ bỏ vào cái cục bột thì cái cục bột nó không thể phình lên như cái bánh tiêu, mà nó không thể, thường thường là người ta hay giấu những cái nghề đó, người ta bắt chước được thì cũng khó mà phát triển được cái nghề mình. Với người ta suy nghĩ như vậy, có một số người suy nghĩ như vậy, nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy rằng là cái người mà có một cái trí mà bẩm sinh đó, tức là cái người đó có cái trí mưu sinh, cả trong cái việc mà tạo ra cái phương cách hay là những cái nghề nghiệp mà họ làm ra đó, thì họ học được. Có những người thì học từ trường lớp, nhưng mà có người thì học ở trong cái gọi là cái học lớn, mà có người thì có nhiều khi học ở trong trường lớp nhưng mà không do không không có sự tinh tế, không có sự huân tập, hay không có một cái sự đào luyện cho chính mình á, thì cái người đó không đã làm được. Thì ở đây khi muốn nói rằng là một cái người mà với một cái nghề nghiệp chân chánh của mình, Đức Phật Phật ngày dạy rằng là với bàn tay lao động chính đáng của mình á, tức là bằng những cái nghề nghiệp chân chánh của mình, thì người ấy sẽ được thu hoạch những cái tài lộc an vui. An vui là gì? Khi mà mình có được một cái của cải, có tài sản. Tuy rằng tài sản hay của cải nó cũng chỉ là một vật tạm bợ, hay là những vật ngoại thân thôi, là những vật tạm bợ để giúp, nhưng mà nó có thể giúp cho chúng ta được an vui tạm thời. Tức là một người mà có được tài sản thì về phương diện vật chất ấy, thì cái người đó có được tạm thời, có được cái sự an vui, có được sự an vui là khỏi phải đi buôn tận bán đảo, không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không phải là phải vất vả về phải kiếm được cái của cải tài sản mà mình cần phải tìm. Với một người mà có được cái tài sản thì dĩ nhiên cái người đó sẽ có được cái sự an vui. Như Đức Phật ngài nói rằng là với bàn tay lao động chính đáng thì cái người đó có được một cái thu hoạch, được một cái tài sản hợp pháp. Khi mà cái người mà có được một cái tài sản được hợp pháp á, thì người đó sẽ có được sự an vui. An vui là không phải bị tần tảo, không phải bị vất vả. Và cái nghề nghiệp mà chính đáng của mình bằng bàn tay khối óc của một cái người đó làm ra, thì người đó không phải sợ là phạm pháp, bị phạm luật, hay là phạm, bởi vì người đó làm được những cái nghề nghiệp chính đáng, không bị phạm pháp, không bị vi phạm pháp luật của xã hội, thì người đó sẽ có được sự an vui, không bị pháp luật trừng trị, không bị những cái người này người kia dị nghị hay làm khổ cho mình. Và người đó đó ở trong tương lai thì cũng không phải là vì vậy mà người đó không có tạo ra cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì cái người ở đây đó, người không có trí là cái người mà quý vị biết rằng thật sự ra là không biết cách để làm ra cái tài sản, thì người đó ở trong hiện tại đó cũng không có được sự an vui, và trong tương lai cũng khó bao giờ có được sự an vui. Và từ từ đó đó chúng ta thấy rằng cái người mà mù lòa ở đây đó là con mắt thứ hai của họ bị mù nữa, tức là họ không có trí để tạo nên cái sự mưu sinh ở trong đời sống, tìm cái an vui và hạnh phúc cho mình hay là những người thân của mình, không có được nữa. Và họ không có một cái trí nữa, tức là họ không biết tránh né, tức là không biết tránh những cái ác nghiệp. Họ không nghĩ rằng khi mà mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hay là khẩu mình nói dối, nói lời độc ác để có được cái tài sản đó đó, họ không biết được. Họ không biết được như vậy, và do vậy đó thì hàng ngày họ thường xuyên tạo ra cái nghiệp bất thiện từ ở cái việc, từ ở thân của họ, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hoặc khẩu của họ nói những lời độc ác hay nói những lời dối trá để có được cái tài sản đó, hay hoặc là họ tạm thời được sinh sống, thì do như vậy đó cho nên là họ tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, thì cái người đó cũng khó bao giờ mà có được cái sự an vui ở trong tương lai và hiện tại được. Và chúng ta thấy rằng nếu như một cái cha mẹ mà sinh ra những người con Dạ, sinh ra những người con. Và sinh ra những người con á, thì một trong những cái điều mà một trong những cái nghĩa vụ của người cha mẹ đó, tức là bổn phận và nghĩa vụ của người cha hay người mẹ đó, đó là một trong năm cái nghĩa vụ đó, hay là cái nhiệm vụ của người cha người mẹ, đó là giao tài sản cho con hợp thời. Giao tài sản cho con hợp thời. Nếu như một người con mà ăn chơi trác tán, hay là những người con ngao du, hay là những người con không có trí, thì nếu mà cha mẹ giao cho con thì thật sự ra đó là một cái nguy hại cho con, nguy hại cho con. Bởi vì một người con mà ăn chơi trác tán thì sớm muộn sẽ hết tài sản đó. Một người con mà không có trí, ở đây chúng ta thấy rằng có không có trí, không có trí tức là không biết tính toán, ngay cả thậm chí có những người lại bị bệnh thần kinh đó, thì cha mẹ không thể nào giao cái tài sản cho người con được, người con đó được. Bởi vì giao cho cái người con đó đó thì sớm muộn tài sản sẽ mất, nhiều khi từ cái tài sản đó nó sẽ có làm hại cho cái người con đó. Và đặc biệt nếu như một người mà thiếu trí thì cái người đó khó bao giờ mà được cha mẹ giao cái tài sản đó. Chúng ta biết là như vậy. Bởi vậy cho nên rằng từ ở cái việc mà cái người đó không có cái trí để mà biết được cái tạo được dựng được cái nghề nghiệp của mình, hay tạo dựng được có được cái nghề nghiệp ổn định cho mình, hoặc là nghề nghề bất cứ một nghề gì, ngay cả nghề buôn bán, hay là cả nghề người làm nông, hay là những người làm dịch vụ chẳng hạn là như vậy, hay hoặc là những cái nghề khác. Thành ra người đó đó họ không có cái trí để biết được. Mà ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài nói rằng ngay cả những cái người buôn bán thì cũng phải có trí, cũng phải có cái pháp của người buôn bán. Người làm nông thì cũng có người làm có cái pháp của người làm nông. Trước nhất là Đức Phật ngài nói rằng có con mắt nhìn, Vitthuro là con mắt nhìn, tức là có trí để mà nhìn cái thị trường, nhìn cái cung cầu của thị trường như thế nào, cung như thế nào, cầu như thế nào, để người đó xem xét, rồi người đó cũng phải phân bố cho nó hợp lý, hợp tình và đúng lúc cái thời điểm đó và nơi đó nó cầu như thế nào thì nơi ấy cần phải cung như thế nào cho nó hợp lý. Và người người buôn bán thì cũng phải có cái sự siêng năng, chứ không phải là không có cái sự siêng năng. Và người buôn bán thì cái người đó cũng cần phải có cái sự tín nhiệm của khách hàng. Với một người buôn bán là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài dạy trên phương diện của một cái người mà cư sĩ, một cái người mà làm ra cái tài sản đó, thì trước tiên cũng phải có cái trí đó, tức là phải có mắt nhìn. Cái thứ hai là phải có cái sự siêng năng phấn đấu, thức khuya dậy sớm, phải cố gắng gắng cật lực lắm thì người đó mới có được tài sản. Và người đó phải có cái sự tín nhiệm của khách hàng để một cách làm ăn một cách lâu dài. Và đó là cái mối liên kết giữa khách hàng và cái người mà cung ứng. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật ngài nói rằng nếu cái người mà mù cả hai mắt, tức là cái người mà không biết cái không có cái trí để mà làm ra tài sản, để mưu sinh tạo cái sự an vui cho mình hay là người thân của mình, người đó là cha mẹ của mình, hay người đó là chồng con của mình, hay là vợ con của mình, vân vân, thì cái người đó không có được sự an vui. Và nếu như tạo cái nghiệp bất thiện nữa, với cái điều mà họ không nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ dẫn đến cái nghiệp xấu ở trong tương lai, bằng cái sự sát sanh, trộm cắp, hay là tà hạnh, hay là người đó nói dối để có được cái tài sản, thì từ người đó tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, thì người đó sẽ chịu lấy cái quả khổ. Chính ai không đâu khác là mình phải chịu, chịu lấy cái quả khổ. Thì như vậy một người mà cả là không có trí ở đời này, tức là tạo ra cái sự an vui cho đời này, và cũng không có trí để tạo ra cái sự an vui trong đời sau, đó là không biết cái pháp để đi đến sự hướng thượng, và không biết cái pháp để đưa đến cái sự thối đọa để tránh. Và do vậy đó thì người đó xem như là cái người mù cả đôi mắt, đó là sự nguy hiểm nhất. Đó là sự đau khổ nhất lâu dài. Như vậy thì cái người mà biết được một cái thứ hai nữa đó, cái hạng người thứ hai nữa đó là cái hạng người này đó là có gọi là người này bị chột con mắt, tức là chỉ có một con mắt thôi. Ekachaku tức là chỉ cho có một con mắt thôi. Dạ, một cái người mà chỉ có một con mắt là ở đây đó là cái người này đỡ hơn cái người kia một chút, tức là sáng sủa hơn người kia một chút, là người này có được cái trí mưu sinh sự sống, mưu sinh sự sống, tức là họ biết cách để tạo dựng nghề nghiệp. Mà quý vị biết rằng ở đời này thì không có ít người họ cũng từ ở hai bàn tay trắng mà họ tạo nên cái sự nghiệp. Có thể nói rằng những cái nghề nghiệp của họ hay là những cái việc làm của họ là những việc làm gọi là hợp pháp đó, cái bằng tay lao động của chính đáng của mình đó, là họ có được những cái tài sản chính đáng, cái tài sản hợp pháp. Như vậy thì họ biết cách để tạo ra cái tài sản, tức là bằng nghề nông hay là bằng cái nghề dịch vụ hay là bằng nghề thương mại hay là tất cả những cái nghề nào mà họ nghĩ rằng có thể làm ra những cái tài sản để sống. Chúng ta biết rằng đối với những người cư sĩ đó, thì Đức Phật này gọi là có năm nghề mà nên tránh, mình nên tránh, tức là buôn bán chúng sinh hay buôn bán thịt sống hay là buôn bán chất độc hay là buôn bán vũ khí hay là buôn bán chất rượu, chất say, tức là những cái nhân mà làm cho khổ mình, khổ người, thì nên tránh những cái nghề đó. Thì với một người cư sĩ hay là một người cư sĩ đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta làm cái nghề gì mà nghĩ rằng cái nghề đó nó không phải làm tổn hại mình, không phải vì vậy mà làm hại cho người khác, mà cũng không phải vì vậy mà làm hại cho mình, tức là tránh đi những cái nghiệp gì mà nó, những cái việc làm nghề nghiệp gì mà nó sẽ vì cái lời nói của mình hay việc làm của mình mà mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Cho nên đối với cái người đó, đó là họ biết biết tránh đi. Vì vậy cho nên là biết tránh những cái nghiệp, biết tránh đi những cái nghề mà làm ra cái tức là họ biết được cái phương thức để làm ra tài sản, biết ra phương thức từ nghề này hoặc nghề khác để họ tạo ra cái tài sản. Thì cái người ở đây đó là cái người trước nhất là chúng ta thấy là một cái người này có mắt để làm, có cái trí tuệ để làm ra cái tài sản, nhưng mà ngược lại thì họ không biết cái cách để, không biết được cái pháp nào mà dẫn đến cái tiến hóa. Tiến hóa ở đây là cái tiến hóa ở đây đó thì quý vị biết rằng họ biết được, tức là họ biết được gần gũi những cái người thiện hữu, tức là những người bạn tốt, những người bạn tốt. Cái bạn tốt ở đây là những cái người mà có trí, những cái người mà có thể hướng dẫn cho họ cả về biết được những cái thiện pháp nên làm và cái ác pháp nên tránh. Thí dụ như đối với một cái người mà quý vị biết rằng do cái tính thân cận đó quý vị, trước tiên là chúng ta thấy rằng trong cái cảm tình thân cận trước cái đó, cái cảm tình ban đầu thì có lẽ là tới lui chưa quen lắm thì chưa có tạo nên cái sự thân cận, nhưng mà khi quen rồi tạo nên cái sự thân cận, từ cái thân cận đó thì tìm hiểu, qua cái tìm hiểu đó thì lần lượt thì sẽ được tập tành những cái điều tốt nhờ cái tính thân cận, nhờ mình thân cận những cái người trí. Ngược lại là mình tránh xa những cái người mà ác trí, cái người ác trí, ác hạnh đó thì thật sự ra là nó dẫn đến cái khổ cho cái người đó. Và vì vậy cho nên là trước tiên là cái người đó phải tìm một cái pháp tiến hóa cho mình. Cái người ở đây đó, cái người đó họ không biết. Cái người mà chột mắt ở đây là chỉ cho cái người mà không biết cái thiện pháp để mà làm, thực hành. Và cũng không biết cái ác pháp. Tuy rằng vị ấy không có, rõ ràng thì vị ấy không biết được những cái pháp mà nó dẫn đến đau khổ. Nếu như vị ấy thấy và biết hay là tin rằng có đời trước và đời sau á, thì cái người đó họ không bao giờ tạo cái nghiệp bất thiện. Bởi vì họ tin rằng có đời trước và đời sau, nếu mình tạo cái ác nghiệp thì mình phải lãnh lấy cái quả khổ. Và nếu như mà mình tạo cái thiện nghiệp á, thì mình sẽ nhận lấy cái quả an vui. Và nếu như vậy á, thì cái người đó đó, thật sự ra thì cái người thứ hai ở đây là chỉ cho cái người mà chột mắt là họ không biết được, cái ác pháp để tránh, và không biết được cái thiện pháp để, người mà có cái một người mà có trí đó, họ biết được những điều đó và họ biết được những điều mà cần làm. Và khi mà hiểu được cái quả của ác nghiệp nó khổ như thế nào thì người ấy biết được, cho nên là cái người đó cần phải tránh. Và đây là cái hạng người mà chúng ta biết rằng cái hạng người thứ hai, cái hạng người chỉ cho cái người chột mắt, tức là chỉ có một mắt thôi, là họ có cái trí để mưu sinh sự sống, nhưng mà họ không có cái trí để nhận biết và cái thiện pháp cần phải làm để họ có được cái sự tiến hóa hay có được cái sự thăng hoa ở trong đời sống của họ. Như vậy thì cái người này đó chỉ tiến bộ hơn cái người đầu, cái người thứ nhất, là họ có được cái trí thôi, cái trí mưu sinh sự sống, chứ không có một cái trí để biết cái thiện pháp. Còn cái người thứ ba nữa là chỉ cho cái người có cả đôi mắt, tức sáng cả đôi mắt. Mà chúng ta biết rằng nếu một người mà sáng cả đôi mắt á, thì cái người đó có nhiều cái thuận lợi hơn. Nếu như một người mà chột đôi mắt á, thì nó có nhiều cái bất lợi hơn. Bất lợi khi mà mình nhắm nhìn á, thì nó cũng khó khăn. Và cái nhìn của mình, cái nhìn và cái nhận xét của mình á, nó khác với lại cái người mà bị chột mắt hay là cái người mà mù mắt. Cái người mù mắt thì họ không có thể nhận xét phán đoán được. Còn cái người mà chột mắt á, tức là một mắt á, thì họ nhìn nó cũng là hạn chế, cũng khó khăn, nó cũng có nhiều cái trở ngại. Nhưng mà cái giới một người mà sáng mắt á, ở đây đó là chỉ cho cái người mà biết luôn cả cái nghề nghiệp. Trước nhất là người đó biết được những cái phương cách hay là cái phương thức để tạo dựng cái nghề nghiệp của mình. Trước tiên đó là họ phải học hành. Họ có được cái nghề nghiệp để họ học hành. Nghề nghiệp á, là họ phải học hành. Học hành để có được cái nghề nghiệp. Người xưa họ có nói như thế này. Họ nói rằng một người mà tạo nên cái sự nghiệp của mình á, nó là khó. Nhưng mà hả, mình giữ cái sự nghiệp của mình được đứng vững lâu dài bền vững á, khó hơn. Như vậy. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Như là dạ đúng rồi, có người giật mic. Chắc có lẽ bị nhầm á. Dạ con cảm ơn thượng tọa, con cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì dạ, quý vị nghe được chưa? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Có cái nick không tiền, không được yêu nè. Cái dịch nick hoài à. Thì chúng tôi trở lại. Với một người mà có cái trí ở đây đó là người đó biết được những cái nghề nghiệp của mình, và người đó tạo dựng cái tiền nghiệp một cách rất là dễ dàng, mà mình như chúng tôi đã nói đó, một cái người người xưa họ nói là mình tạo nên cái sự nghiệp nó đã khó, nhưng mà gìn cái sự gìn giữ cái sự nghiệp và bảo vệ cái sự nghiệp của mình một cách lâu dài á, thì càng khó hơn. Đó là như vậy. Mà cũng chúng ta thấy rằng với một người mà có trí ở đây đó, là trước nhất là họ biết được cái cách để phương thức hay là những cái nghề nghiệp, biết được cái phương cách hay là cái nghề nghiệp của mình, và người đó tạo dựng cái tài sản một cách rất là dễ. Và như vậy thì từ ở cái nghề nghiệp đó đó, giúp cho họ có được cái sự an vui. An vui là gì? Khi mà với bằng, như Đức Phật Ngài dạy rằng, với bàn tay lao động chính đáng của một người làm ra đó, thì cái bàn tay lao động đó sẽ làm cho họ có họ đó thu nhập được một cái tài sản hợp pháp. Và như vậy thì họ có thể tạo được sự an vui cho chính họ. An vui cho chính họ là họ có được cái tài sản. Rồi bên cạnh đó thì họ có thể làm an vui cho những người chung quanh họ. Chung quanh họ, nếu như mà mình gọi là những người có tiền của, những người có điều kiện, có điều kiện vật chất đầy đủ, thì người đó có thể đền ơn đáp nghĩa, hoặc là trả nợ cũ, tức là nuôi cha mẹ mình, hoặc là trả cho vay nợ mới, tức là nuôi con của họ, hoặc là để dành chi dụng trong cuộc sống, hoặc là để dành tiếp đãi, hoặc là làm phước cúng dường, hay hoặc là chôn của, là tức là để của để dành, tức là một cách làm phước, hay là bằng cách là để dành phòng khi những cái bất trắc xảy ra, thì họ nhờ cái đó mà họ có thể có được cái sự an vui. Thì cái người mà cái người này đó là cái người sáng mắt, là họ có cái trí tuệ biết được những cái nghề nghiệp làm để có được sự an vui cho họ và cho những người thân của họ, cho những gì mà họ cần phải làm. Cho nên là cái đồng tiền đó giống như là một cái phương tiện, tức là tài sản xem như là một phương tiện, giống như là mình một người tu tập á, một người tu tập, cả người cư sĩ hay vật xuất gia cũng vậy, là khi mà mình có được những cái điều kiện thuận lợi, tức là mình có được cái điều kiện vật chất, thì mình bố thí, mình tạo cái phước cho chính mình, bởi vì mình xem như là cái đó là cái phương tiện để giúp cho mình có được cái sự, nhờ mình có được cái. Có những người đó, quý vị biết rằng tích lũy những cái tài sản là do cái nghề nghiệp của họ làm ra để có được, làm bằng cái nghề nghiệp gì mà chính đáng, có thể là thu nhập nhiều hoặc là thu nhập ít, thì cũng bằng cái sự người mà thu nhập nhiều á, thì dễ dãi hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà người thu nhập ít á, thì họ cũng kích cớp để họ có được cái tay ra một phần để họ làm phước, giống như là một trong năm cái chi, gọi là chi dụng tài sản của mình như vậy. Trả nợ cũ, tức là nuôi cha mẹ, cho vay nợ mới, tức là nuôi con cái, dạy dỗ nuôi con cái, rồi đổ xuống hố sâu, tức là để dành chi dụng cho cuộc sống hàng ngày, rồi để dành tiếp đãi bạn bè, hoặc là để dành cho chôn của để dành, tức là tích lũy một phần để mai hậu sau này nhờ đó mà có được sự nhờ đó mà chi dụng lúc mà không làm ra, hoặc là lúc bắt gặp bất trắc, hoặc là một phần mình làm phước để tạo tiền nền tảng tiền đề cho cái sự an vui cho mình khi một người có phước được có sự an vui đó. Như Đức Phật Ngài gọi rằng tất cả chúng sanh đều nương nhờ ở nơi cái phước, cho nên là cả người sống lẫn người chết cũng phải nương nhờ ở nơi cái phước. Cái người mà hưởng được cái phước ở hiện tại, tức là nhờ họ đã tạo cái nhân đời trước, tức là tạo cái phước đời trước, và họ biết thương mình và biết cái con đường sáng sủa để mà đi, tức là biết phinh hướng để hướng thượng đó, phinh hướng thượng đó, thì họ biết tạo những cái phước lành để họ có được sự an vui. Thì như vậy là nhờ gì? Nhờ họ có trí tạo ra cái tài sản một cách hợp pháp thì họ có được sự an vui. Ở hiện tại họ không phải vất vả đau khổ và không bị pháp luật trừng trị, hay là không bị, khi mà mình không có sợ phập phồng trước những vi phạm những cái pháp luật, và mình cũng không lo sợ về nhân quả, cái nhân nhân xấu cho quả khổ, nhân ác cho quả khổ, mà người đó luôn luôn biết được cái thiện pháp để người đó làm. Và họ có trí cái thứ hai nữa là biết được cái thiện pháp, tức là biết được nhân quả, biết được là nhân ác thì cho quả khổ, nhân thiện thì cho quả an lành. Và đời sống thì luôn luôn tìm cái cách hướng thượng cho chính mình, hướng thượng cho chính mình. Như Đức Phật Ngài dạy rằng không ai làm cho mình được trong sạch, và không ai làm cho mình được trong sạch hết. Chỉ điều đó đó không phải là do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, mà chính mình có cái tâm niệm chân chánh, hay là mình biết được cái hướng thượng, tức là mình biết cái con đường để đi đến cái sự tiến hóa cho chính mình, thì người đó thường chuyên giữ giới, tu tập giữ giới. Đặc biệt là với một người cư sĩ thì giữ những cái giới nào mà mình nghĩ rằng cái giới đó, nó giới cái vi phạm những cái điều đó đó, nó sẽ dẫn đến cái quả khổ. Nếu một người sát sanh thì sẽ bị đoạn mạng, một người hành hạ chúng sanh thì bị bệnh hoạn ốm đau thường xuyên, một người ganh tị thì sẽ bị hèn hạ thấp kém, rồi một người mà trộm cắp thì sẽ bị nghèo nàn đau khổ, chẳng hạn như vậy. Rồi vì vậy cho nên là cái người đó thường thương giữ giới và thường xuyên tu tập, với cái ý niệm trong cái đời sống là mình luôn luôn có cái sự kham nhẫn, kham nhẫn với những cái phiền não của mình, hay là kham nhẫn với những cái gọi là cái khuynh hướng mà mình gọi là những cái phiền não nó xúi dục đó. Dạ, cái phiền não nó thúi dục từ ở cái tâm tham, cho nên nó xúi dục mình phải làm bậy hay nói bậy, nói những cái điều không hay không tốt, hay là có những hành vi cẩu thả để rồi dẫn đến cái quả khổ, hay hoặc là vì cái tâm sân mà người đó phải bị thốt ra những cái lời hay hoặc là những cái hành vi dẫn đến cái quả khổ ở trong tương lai. Cho nên cái người đã biết được cái nhân, và vì vậy cho nên là có cái sự kham nhẫn. Như vậy thì cái người thứ hai, thứ ba này đó, thì chúng ta thấy rằng đặc biệt hơn là vừa có cái trí mưu sinh sự sống, tức là có cái trí mà tạo dựng nên cái nghề nghiệp cho chính mình, được cái sự an vui như bằng tay lao động chính đáng của mình. Mình có dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Alo. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Cảm ơn cô Anicha, cảm ơn cô Quỳ Ngọc. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng cái người thứ ba là có được cả hai con mắt, tức là sáng có hai cái trí, tức là cái trí mưu sinh sự sống, và cái trí ở đây là trí biết được cái thiện nghiệp để cần làm và ác nghiệp nên tránh, và thấy được cái sự tội lỗi mà nếu như mà mình tạo ra cái từ cái thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, thì người đó sẽ bị cái quả khổ như thế nào, thì họ biết được, cho nên họ tránh những cái nhân xấu đó. Và họ biết được những cái lời nói nào mà nó dẫn đến cái quả khổ, cho nên họ tránh. Và vì vậy cho nên là biết cái đường hướng, cái hướng để tìm cái sự thanh thoát cho chính mình, hay là thanh lọc cho chính mình. Đặc biệt là khi đó là trước nhất á, là muốn cho thân được tốt đẹp thì tâm phải có một cái sự chánh, chân chánh, tức là đặt tâm ở trong một cái sự trú niệm, và luôn luôn suy tư đến cái nghiệp khổ, nếu như cái nghiệp khổ, cái quả khổ của ác nghiệp. Khi mà mình suy tư đến những điều đó thì mình chán ngán, mình nghĩ rằng cái ác nghiệp dẫn đến cái quả khổ, cho nên là luôn luôn mình tìm đến những cái thiện pháp để mình làm, thường xuyên bố thí, thường xuyên trì giới, thường xuyên có được cái sự kham nhẫn, và thường xuyên có được cái sự chánh niệm, tập tâm cho mình, quân tập tâm cho mình, luyện tập tâm cho mình, có được cái sự chú dẫn, hay là có được một cái điểm nương tựa, và chính cái điểm nương tựa đó là mình nương tựa ở nơi những cái điều đó. Điều đó đó không phải là do ai đem lại cho mình, mà chính mình đem lại cho mình. Cha mẹ, thầy tổ hay ai đó cũng không thể đem lại cha mẹ này, nhưng mà thầy tổ cũng chỉ là người mà hướng dẫn cho mình biết như vậy, và việc mà làm được hay không làm được là do mình chứ cũng không ai do ai. Cho nên là không ai, không không người khác ngoài mình mang lại cho mình những điều đó. Cho nên ở đây đó, ba cái hạng người được ví dụ như là cái người mù mắt, tức là người mà không có cái trí mưu sinh và cũng không có cái trí biết được cái thiện pháp nên làm và cái ác pháp nên tránh. Cái người thứ hai là cái người được chỉ cho cái người chỉ có một mắt thôi, là một người chột mắt, là một người chỉ có biết được cái trí mưu sinh, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà người ấy không tạo ra cái ác nghiệp, mà người đó có, dù người đó có được cái sự an lạc trong đời này, nếu mà tạo cái ác nghiệp thì người đó sẽ bị khổ ở trong tương lai, thậm chí có thể khổ ở trong đời này luôn do tạo cái ác nghiệp. Và cái người thứ ba là cái người chỉ cho có đầy đủ hai mắt, hay là người sáng mắt, tức là người có cả hai cái loại trí, tức là cả cái trí mưu sinh và cả cái trí tu tập cho chính mình, thì người đó là được xem như là cái người mà giống như là cái người mà tốt nhất. Trong ba cái hạng người này thì cái hạng người mà sáng mắt là người tốt nhất, mà hạng người đó là hạng người mà có cái có một cái điều kiện thuận lợi để có được cái sự tiến hóa cho chính mình. Thì ở đây chúng ta tóm lại thì có ba hạng người là như vậy. Hạng người thứ nhất là hạng người chỉ cho hạng người chột mắt, ý là hạng người mù mắt, như vậy là nguy hiểm. Cái hạng người thứ hai là khá khá hơn một chút, là có được con mắt mưu sinh, tức là có trí được mưu sinh, nhưng mà không có trí biết được ác nghiệp để tránh thiện nghiệp mà nên làm. Và cái hạng người thứ ba thì có cả hai cái loại trí, tức là người có hai con mắt là biết được cái trí mưu sinh và biết được cái trí tu tập cho chính mình, thì cái đó là một cái hạng người tốt nhất, hạng người cao nhất trong ba cái hạng người này. Người này có thể có cái sự hướng thượng tốt đẹp nhất. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Có lẽ là còn nhiều cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu vào để cho chúng ta hiểu rõ thêm cái đề tài này. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Và chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì quý Phật tử luôn luôn có được sự an vui. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mít. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đăng trở lại.
Xin hỏi là ở trong rung có nghe được không về? mình xin công đức Phật thiên quý thượng tịnh. Và bây giờ không biết là chị tôi đức và quý vị xin hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe được không? Chứ tôi vừa trở vào lại. Dạ vâng. Không biết sao tự nhiên sáng nay chùa lại cúp điện mà thời tiết ở bên ngoài rất là tốt, không có trở ngại gì hết. Và thưa tôi siêu, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thưa tôi siêu là có nhiều vị họ định nghĩa trí tuệ thật sự là cái trí tuệ của vấn đề. Nói một cách khác là nếu gọi là biết nhưng mà chưa biết được nhân quả của vấn đề thì chưa gọi là biết. Thì bên thưa tôi siêu định nghĩa đó có đúng không? Có phải chăng là tất cả cái gì gọi là trí tuệ mà chúng ta được hiểu được nó đều phải là thấu tình đạt lý và thấy rõ nhân quả vấn đề? Xin được thỉnh ý kiến thưa tôi siêu về điểm này. Nói một cách khác là cái mà gọi là trí đó, thì thế nào gọi là trí được định nghĩa theo đạo Phật? Xin thỉnh thưa tôi siêu.
Khi nói đến trí tuệ thì có rất nhiều trường hợp. Trí tuệ rất đa dạng, không phải chỉ là khi biết được nhân quả của sự việc mới gọi là trí tuệ. Có nhiều trường hợp cái trí tuệ thiệt thế biết những cái sự việc khác. Ví dụ như một người họ biết được cái điều lợi ích thì như vậy cũng gọi là có trí tuệ. Nhưng mà nếu như chúng ta định nghĩa cái vấn đề nhân quả của sự việc đó, chúng ta định nghĩa nhân quả của sự việc là ám chỉ cho cái nguyên nhân và hậu quả. Thời như vậy, chúng ta cũng có thể nói rằng là đã biết, trí biết rõ sự thật là trí biết được nhân quả. Ở đây sẽ dĩ chúng tôi nói phân đôi như vậy là bởi vì cái trí mà biết rõ sự thật có đôi khi đó là biết rõ về gọi là biết rõ sự thật, biết theo cái pháp luật đế thì họ chỉ biết được nguyên nhân và hậu quả của cái sự việc đó một cách thường thức mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta giải thích rằng khi biết được nhân quả của sự việc gọi là khi biết rõ sự thật thì cái điều đó cũng không phải là sai. Ví dụ như trường hợp chúng ta nói khi biết rõ sự thật đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, cái khi biết rõ sự thật như thế là khi biết được nhân quả một cách chân chánh. Trí đó là trí quan trọng. Còn nếu mà trong đời thường, trong tất cả các cái nghề nghiệp, một người được gọi là khéo léo thiện xảo mà cũng phải do cái trí biết được nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Họ biết làm như thế này sẽ đưa đến cái thành quả này, mình làm như thế kia thì sẽ đưa đến thành quả khác. Thì cái biết được nhân quả cách đó, đó thì tạm gọi là biết rõ sự thật. Nhưng nếu nói theo kinh điển thì nó cũng chưa hẳn là biết rõ sự thật. Biết rõ sự thật ở đây thường thường được sử dụng cái chữ Yatha Bhutam Jānāti, là biết rõ sự thật, biết rõ như thật. Cái trí mà trí thì thế thì không phải là biết rõ như thật như thế. Bởi vì có những người họ vẫn còn bị vô minh chi phối, họ vẫn còn chấp thủ tà kiến, nhưng mà trong cái công ăn chuyện làm của họ, họ biết cái cách nào để làm ra tiền, cách nào để làm được tài sản, cách nào để làm cho công việc được thành công vân vân. Thì cái đó là cái biết được nhân quả sự việc, nguyên nhân và hậu quả theo cách nói thông thường. Nhưng mà đối với người này thì trí đó không phải là biết rõ sự thật. Yatha Bhutam Pajanati. Cho nên khi mà bàn đến vấn đề này thì chúng ta có hai việc mà chúng ta phải nói đến. Một là nói theo cái ý nghĩa thường thức, hai là chúng ta nói theo ý nghĩa của Phật học. Lợi ích cho người ấy, dù chỉ là đem đến lợi ích thì thế cũng là lợi ích. Còn nếu như một người tu tập thì cái trí biết rõ chân quả mà theo cách khổ và nguyên nhân sinh khổ biết rõ, thời như vậy là đưa đến sự lợi ích cao cả, lợi ích giải thoát. Chúng ta cũng nên biết rằng cái cụm từ, cái hợp từ gọi là nhân quả được hiểu theo nhiều cách. Mỗi mỗi một việc làm của chúng ta trong đời sống thực thức, cái gì nó cũng có nhân có quả, nguyên nhân và hậu quả. Nhưng mà nhân quả nói theo cách này thì không phải là nghiệp báo. Còn cái thứ hai đó, là hiểu nhân quả sự việc, tức là hiểu theo cái đặc tính của nghiệp báo. Để làm lành thì được an vui, mà làm ác thì quả khổ. Cái đó là cái loại hình thứ hai của nhân quả. Còn cái loại hình thứ ba thì có tính cách đặc biệt, tức là khi một người có trí tuệ biết rõ nguyên nhân của và bệnh chết là sanh, mà nguyên nhân của sự sanh tức là nghiệp hữu, nguyên nhân của nghiệp hữu tức là thủ, nguyên nhân của thủ là ái, nguyên nhân của ái là thọ, nguyên nhân của thọ là xúc, nguyên nhân của xúc là lục nhập, nguyên nhân của lục nhập là danh sắc, nguyên nhân của danh sắc là thức, nguyên nhân của thức là hành, nguyên nhân của hành là vô minh. Nếu mà biết rõ nhân quả theo cách đó thì đó là một cái loại hình đặc biệt thôi. Hoặc là tập đế và khổ đế, là cái sự diệt khổ, chân lý là sự diệt khổ, rồi pháp hành để đưa đến sự diệt khổ đó chính là con đường thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Thì hiểu theo cái cách này cũng là nhân quả đặc biệt, hiểu theo nhân quả đặc biệt. Và thường thường thì khi mà nói đến hiểu cái lý duyên sinh, thập nhị duyên sinh, hay là hiểu theo bốn khía cạnh của tứ đế Thời như vậy được gọi là cái trí mà hiểu biết được nhân quả như vậy đó, thì được gọi là trí biết rõ sự thật hay là biết rõ như thật. Yathaputampachanati, đây là nói trong cái lĩnh vực chuyên môn. Còn nếu mà đời sống thường của chúng ta đó, ngoài cái việc mà có những chúng sanh không có biết rõ được thập nhị duyên sinh, thập nhị nhân duyên, không có biết rõ bốn đế, nhưng mà người này họ biết được cái việc làm đưa đến lợi, việc làm này không đưa đến lợi ích, việc này sẽ thành công, làm như vậy sẽ thành công, làm như thế kia sẽ thất bại. Họ biết rõ cái nguyên nhân như vậy trong đời sống thường thức của họ, cũng gọi là trí biết được nhân quả của sự việc, nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Nhưng mà điều này vẫn chưa xác định được đó là trí biết rõ sự thật. Đây là tôi nói theo cách kinh điển. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể hiểu theo cái cách thưởng thức thực tế cũng được, tùy theo cái thiết để nhận thức mỗi người, tùy theo cái sự hiểu của mỗi người, hiểu thông thường hoặc là hiểu đặc biệt, hiểu cao hoặc là hiểu thấp, nó tùy theo thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng đại nhật đẳng qua cái câu thảo luận số 1 là như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Không biết là quý vị có được có nghe rõ chúng tôi nói từ nãy giờ hay không, biết hay gì chúng tôi cũng không có biết được. Khi mà mở mắt ra chúng tôi mới biết là rất mạnh. Dạ tốt quá, xà thu. Vậy là từ nãy giờ chúng tôi đã nói liên tục nó tốt. Bây giờ xin thử giấc đáng trở lại.
Sao thưa kính chừng thì tôi tự sư lâu ngày quá không gặp đi sư Liệu Pháp. Hôm nay nhưng gặp đi sư Liệu Pháp trở lại, xin được hỏi đi sư Liệu Pháp một câu, không phải là cắt cớ, nhưng mà ví dụ như ở đây mình nói là có ba hạng người mù mắt, hạng người chột mắt và hạng người có hai mắt. Thì hai người một mắt là họ có khả năng để họ khéo léo, họ thấy biết làm thế nào để sinh nhai. Nhưng mà hai người có hai mắt là về vật chất, về tinh thần, cả hai phương diện đó họ đều khéo chăm sóc hết. Nhưng mà ngược lại, thí dụ như một người mà họ chỉ giỏi về mặt tinh thần, thí dụ họ pháp rất là giỏi, thiền pháp rất là giỏi, nhưng mà họ không giỏi về sinh kế, họ còn, thì mình có thể gọi họ là người trong mắt không? Xin thỉnh sư Liệu Pháp Hoàng Nghị cho bị chiến với sư bị điểm này. Quý Phật tử Hoàng Nghị post cho câu số 3 dùm chưa? Dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính lễ thường tòa Thầy Siêu, thường tòa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tiễn, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, lâu nay con không có vô rung được là bởi vì con không có nét. Vừa rồi con gặp Đại Đức Phật Nhiên đó, để Đại Đức chỉ cho con mua cái Nikon 3G. Thì con mua thử thì hôm nay là lần đầu tiên con dùng mà con thấy nghe rất là tốt. Thì hy vọng là như vậy, bây giờ từ khi con bận việc thôi cho con, nếu như có cái USB này thì có thể vào mạng được. Lâu nay con không có biết, con cứ nghĩ rằng là nét thư thì cứ chơi, hoặc là đi tới chỗ nào không còn nét thì chịu thôi. Dạ bây giờ thì câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng nêu lên đó, thì câu hỏi này thì nghe lèo, bởi vì thường thường là đúng là như mình nói, nếu như mình suy luận theo logic á, tức là đầy đủ hai mắt, tức là phải vừa biết làm ăn và vừa phải biết phân biệt thiện ác, tức là vừa cả đời cả đạo, như vậy là đầy đủ hai mắt. Còn nếu như thiếu chỉ có đời thôi mà thiếu đạo, như là chỉ biết làm ăn thôi mà không có biết cái chuyện phân biệt thiện ác để mà tu tập đó, thì gọi là chột một mắt. Bây giờ ngược lại đó, nếu như chỉ có đạo mà không có đời thì có gọi là bị chột hay không? Dạ có nghĩ rằng nếu như mình trả lời theo logic đó, thì vẫn là thiếu một con mắt thôi, bởi vì hai con mắt đạo vào đời rất là rõ ràng đầy đủ, nhưng mà bây giờ thiếu một cái thì rõ ràng là mình có một cái sự khiếm khuyết. Và nếu như người này mà sống ở đời đó thì chắc chắn họ cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì học Phật pháp giỏi, tu hành tốt nhưng mà không biết làm ăn đó thì cái đời sống kinh tế sẽ khó khăn, mà nếu đời sống kinh tế khó khăn đó thì cái việc tu tập cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Thì ở đây đó thì đó là mình nói về lý như xét về cái mặt về mặt đạo lý đó, thì thấy rằng là thường thường Đức Phật mà ngài dạy cái gì đó thì điều đó thường thường ngài hay nói rằng là hợp, những điều Đức Phật nói ra nó phải là đúng với sự thật, thứ hai đó là nó phải hợp thời, thứ ba nó phải là hợp với lợi ích. Và cái từ mà hợp với lợi ích ở đây đó thường thường là nó có cái nghĩa rằng là đưa đến sự giải thoát và giác ngộ. Và như vậy rằng cái yếu tố mà đưa đến cái sự giải thoát và giác ngộ đó khi nào cũng là cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc tu tập của Phật giáo. Vì vậy cho nên là khi mà nói về hai con mắt ở đây đó, ví dụ về con mắt đó, thì con mắt mà Đức Phật cho rằng những cái người mà biết làm ăn đó cũng có thể gọi rằng là họ có một con mắt, để cho thấy rằng là nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ở ngoài đời đó thì người ta đánh giá cái sự thành công của một con người đó hầu như là đánh giá chủ yếu là cái khả năng làm ăn, làm cho tiền của người đó, người đó một năm làm được bao nhiêu tiền, đóng thuế bao nhiêu, và cái thu nhập của người đó, nếu như mà họ mà thu nhập nhiều, họ đứng trong hàng top 10 của thế giới thì họ được vô trong những cái danh sách những cái người trong vòng. Và như vậy đó, cái thành tựu của một người trong cái lĩnh vực kinh doanh là cái hay là thấp. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì cái yếu tố mà vật chất á, nó trở thành cái hàng thứ yếu, và cái yếu tố tinh thần giải thoát và giác ngộ nó đóng cái vai trò chủ đạo. Vì vậy cho nên là khi mà một người mà có cái khả năng hiểu đạo rất là tốt, có khả năng tiếp thu và thực hành tốt, nhưng mà người này mà không có khả năng làm ăn đó, thì cũng không thể gọi rằng là chột mắt được. Bởi vì nếu như họ không có khả năng làm ăn đi nữa, nhưng mà một người mà có trí tuệ, biết phân biệt tốt xấu, biết làm việc lành, lãnh ra việc dữ, không có làm cái việc bất thiện, thì ít nhất người này hoặc là họ cũng biết cái sự tu tập là tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tất cả những cái thiền pháp đều có xuất hiện ở nơi họ đó. Thì dù họ không có xuất sắc như những người khác, nhưng mà không thể nói rằng là họ quá bết bát được. Bởi vì một người mà bết bát là người đó là lười biếng, không có sự suy nghĩ, không có cái sự đầu tư, và phó mặc cũng để buông thả, buông trôi cái cuộc đời của mình đi, thì người đó họ mới gọi là cái người mà không biết cái cách làm ăn, và họ là cái người thật sự rất là thất bại. Còn một người mà đã hiểu đạo rồi đó, thì dù họ không có giỏi chuyện làm ăn đi nữa đó, nhưng mà ít nhất người này đã làm việc gì thì mình toàn tâm toàn ý vào chuyện đó, mình làm hết cái tinh thần trách nhiệm của mình, làm hết cái khả năng của mình, thì dù không có xuất sắc, không có giàu có như người ta, nhưng mà bởi rõ ràng cái đời sống của người này không thể là nó quá là tệ hại. Vì vậy cho nên cái mặt đó mà có khiếm khuyết đi nữa đó thì cũng có cái cách thôi. Bởi vì nếu như họ thật sự mà muốn chủ tâm để làm ăn đàng hoàng thì họ vẫn có cái khả năng để họ phát triển cái khả năng mà mình còn thiếu sót. Còn cái đời mà để làm giàu không có cần thiết, mình chỉ sống sao vừa đủ những cái nhu cầu thôi, thì giờ và năng lực của mình tập trung để tu tập thì chuyện đó vẫn không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì đời sống của một người Phật tử mà biết thiểu dục trí túc đó, thì họ không có đòi hỏi nhiều về vật chất, họ không có dành nhiều quá nhiều thời giờ và năng lực của mình cho cái việc làm ăn, mà họ sẽ tập trung vào cái sự tu tập giải thoát nhiều hơn. Và thành ra theo con thì mặc dù ban đầu nói có vẻ logic thì chột mắt, nhưng mà thật sự ra đó, cái điều đó nó không có quan trọng để đến nỗi mà cho rằng đó là một cái sự thiếu thú chột và thiếu thốn quá nhiều. Nó chỉ là một cái sự khiếm khuyết nào đó mà mình có thể bổ sung hoặc là mình có thể chấp nhận được nếu như mà mình muốn có cái đời sống tinh thần phong phú và tập trung cho cái sự tu tập. Dạ, đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi xin tuyên truyền sư liệu pháp và bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, có lẽ là chúng ta mong rằng với cái điều kiện tiện lợi hơn thì sư liệu pháp thể bầu đồng thường xuyên hơn. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tăng, và để muốn đại đức pháp tăng hoàn thiện trả lời cho một câu là ở đây chúng ta nói tới một người mù lòa, một người một mắt hay người hai mắt, thì phải chăng khi nói với người hai mắt thì chúng ta hiểu rằng người đó có cái khả năng thiện xảo về phương diện vật chất cũng giống như tinh thần, thì qua điều này đó, đoạn kinh này có cái hàm ý, một cái hàm ý gì đó là ám chỉ rằng Phật pháp hay là Phật giáo khuyến khích một người nên tự làm cho mình sung túc về cả hai phương diện vật chất và tinh thần, phải có phải như vậy? Xin thỉnh đại đức pháp ạ.
Dạ, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì hôm nay cái đường truyền đó cũng hơi lỗ đổ quý vị, có thể gì có thể cho cái câu hỏi của Thượng Tọa lên giúp giùm chút xíu. À, không có câu hỏi không quý vị. Alo. Alo. À, ở trong cái đoạn kinh mà nói về Đức Phật ngài khuyên đối với người có hai con mắt ở đây á, thì mình sẽ hiểu nhiều cách. Nhiều cách có nghĩa là hiểu cái có hai con mắt á, là có thể nhìn ở đời này và cũng có thể nhìn thấy cái đời sau. Có nghĩa là đối với một cái người mà có mắt nhìn thấy để biết được cái lối sống ở trong đời này và cả cái đời sống tương lai của mình nữa, thì cũng có thể hiểu cái đó là hai mắt. Còn hai mắt ở đây thì chúng ta thấy đối với cái đời sống của cái người đời hay là người tu sĩ đó, thường thường chúng ta thấy đời sống tu sĩ nếu một người mà giỏi biết Phật pháp á, thì cũng đồng nghĩa có hai mắt. Tại thường thường quý vị biết rằng chư tăng cũng có cái nghề, gọi là cái nghề của chư tăng là như là làm tăng sự hoặc là thuyết pháp giảng đạo cho tu tỳ khưu, hoặc là biết cách giáo giới và tổ chức bát quan trai cho người cư sĩ. Và đó cũng là một cái điều mà làm cho Phật tử họ hoan hỷ để họ bố thí cúng dường. Thì khi mà bố thí cúng dường thì đối với chư tăng, bởi thường thường quý vị thấy một người tu sĩ đó mà có cái khéo léo ở trong cái phần sự của mình đó, thì cũng làm cho những người thiện tín vua chúa họ hoan hỷ và họ ủng hộ rất là nhiều. Thành ra chúng ta có thể hiểu, nếu mà nói về một người tu sĩ thì những cái nghề của chúng ta là biết cái cách tổ chức, đó cũng là cái nghề sống. Tại vì không có sống tà mạng, nhưng mà mình biết làm thuyết pháp giảng đạo, đó cũng là một cái cách để làm cho những người Phật tử họ hoan hỷ để họ bố thí. Mình bố thí pháp thì họ bố thí tài. Còn đối với người Phật tử đó thì không phải là Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta, có nghĩa là có hai mắt, nghĩa là mình phải làm lụng kinh tế có nhiều, không phải vậy. Mà cái người Phật tử đó phải thấy rằng cái tài sản của mình làm có đó nó hợp theo lẽ đạo. Đó có con mắt nhìn tương lai, là nếu mà có kết quả với cái đời sống mà tốt đẹp của mình, có kết quả trong tương lai á, thì mình sẽ tái sanh và làm trời người. Ví dụ quý vị nghe Đức Phật ngày có thiết cho mẹ và cha của Nakula đó, có nghĩa là muốn gặp nhau trong đời này nhưng mà muốn gặp trong nhau trong đời sau nữa. Thì Đức Phật người nói nếu người nào muốn gặp nhau trong đời sau nữa thì người đó có đồng đẳng về giới, đồng đẳng về đức tin, đồng đẳng về trí tuệ, đồng đẳng về bố thí, thì người đó sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Như vậy thì đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài biết, nghĩa là một cái người mà có được cái điều kiện để tái sanh làm người và có điều kiện để gặp nhau thì nó cũng có những cái điều kiện tương đồng về giới, về tri kiến như vậy, bố thí như vậy. Thì chúng ta cũng có thể hiểu người Phật tử đó có hai mắt ở đây là mình làm đời sống của mình có cái sự sống trong hiện tại, bất luận là một cái nghề gì thì mình sống được, và cái nghề đó không có tội lỗi như là năm cái nghề Đức Phật ngày không cho người Phật tử làm. Còn đối với cái người Phật tử nhìn thấy tương lai á, là nếu có mắt nhìn thấy nữa đó, là mình biết được những cái thiện pháp để rồi mình có thể có mặt trong tương lai, rồi mình không đọa vào bốn đường ác đạo, thì cái đó cũng là người có hai con mắt thuận để rồi có kết quả trời người. Bởi vì chúng ta thấy rằng không phải là trời người rồi là không đắc đạo quả, quý vị. Và quý vị thấy vị thánh Tư Đà, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn tái sanh về những cõi trời, vẫn tái sanh ở lại làm người. Nên thường thường chúng ta hiểu rằng cái lối sống của Đức Phật dạy là mình phải có cái giới, trong cái sự nuôi mạng thanh tịnh của mình thì cũng có giới, mình cũng vẫn có ngũ giới. Nuôi mạng của mình là không làm những cái pháp tà mạng, đó là mình đời mình sống ngay hiện tại được an vui. Nhưng mà tương lai nếu có đời sau mình cũng được an vui nữa, là cái kiếp sau mình cũng vẫn không tái sanh vào khổ cảnh, mình tái sanh vào những cảnh giới hiền thiện. Đó là mình có cái cặp mắt trong tương lai. Như vậy thì không phải Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta có hai mắt ở đây là mình chỉ đam mê cái tài sản quá nhiều rồi mình làm những điều tội lỗi. Điều này Đức Phật không có khuyên chúng ta, mà chúng ta chỉ làm những cái nghề gì Đức Phật cho phép, và cái tài sản nào phát sanh đó là không có tội làm tổn hại người, không làm tổn hại mình. Những cái nghề nghiệp tài sản nó phát sanh như vậy đó là cái nghề nuôi mạng phù hợp. Và cái đời sống nhân quả là cái đời sống có tu tập, mà đời sống đó có đưa đến tương lai cho mình tốt đẹp. Có thể mình hiểu hai đời, hai con mắt giống như vậy, nhìn thấy hiện tại và tương lai. Thì mình có thể hiểu hai đời đây nó ở nhiều cái khía cạnh quý vị, nên quý vị suy nghĩ một chút xíu thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài giảng về người chột mắt, người mù mắt, người sáng hai mắt. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu có gì cần trình bày thêm thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm ạ.
Sa thú kính trưng đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và cầm mic được không? Nếu được thì xin đại đức Pháp Tính hoàn nghênh cho biết. Và một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính có nhiều người đó, nhất là ở trong cái nền giáo dục đào tạo ở bên phương Tây đó. Ngày nay họ nhìn mọi sự vật theo cái luật của nhân quả. Ví dụ như chiếc máy bay nó rớt, nó cũng có lý do của nó. Một công ty làm ăn suy thoái cũng có cái lý do của nó. Một cái sản phẩm bán ra thị trường tốt cũng có cái lý do của nó. Và một người mà đã làm ăn buôn bán thì không thể không biết cái nguyên nhân và hệ quả của vấn đề. Tại vì càng sống thì chúng ta mới càng thấy rằng không thể đổ lỗi cho cái sự hên xui, mà chúng ta phải nắm rất vững vấn đề là đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả, và hậu quả này do nhân nào. Thì nếu mà chúng ta nhìn một người mà nhìn vấn đề gì cũng theo cái cách nhân quả đó, thì chúng ta có gọi người đó là họ hiểu được cái thiện pháp không? Hay là nhân quả nó là một vấn đề mà thiện pháp nó lại là thiện ác, nó là vấn đề khác? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, năm một Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sức phụ tùy tiêu tỏ giác đẳng để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tân, để Đức Minh Hạnh cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng với tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thì đối với một cái người ở trong cái đời sống này mà mình có cái cách mà nhìn điều rất là tốt, nhưng mà song song ở cái cạnh đó thì mình phải biết rằng là cái nhân quả nó là một chuyện, rồi thiện nó cũng là một chuyện, và ác nó cũng là một cái khía cạnh. Thì từ ngay chỗ nhân quả này thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta nhìn thấy một cái sự kiện nào đó, chúng ta phân biệt ra được giữa nhân và quả. Đây là một cái điều rất là tốt, nhưng mà song song ở đó chúng ta phải biết rằng là do cái đó là nhân thiện, nó sẽ cho quả thiện, hoặc là nhân bất thiện nó sẽ cho cái quả khổ. Thí dụ như thượng tọa vừa nói, một người người ta có một cái người ta bán một cái món hàng hoặc là một cái thương hiệu đó, nó được rất là thành đạt. Thì đây là cái điều này thì do cái người này, ví dụ như là họ có một cái uy tín ở cái thương hiệu người ta, rồi ở trong cái đời sống hàng ngày họ có một cái thói quen, nó đúng giờ vân vân. Thí dụ như hồi trước đây thì chúng con có thấy có những cái thương hiệu do người ta có cái sự tinh tấn, và do người ta có cái uy tín. Thứ nhất là người ta có uy tín, thứ hai là người ta có cái như là có một cái sự tinh tấn, mà tinh tấn ở trong đây với cái ý nghĩa là thí dụ như cái thương hiệu đó, tuy rằng mình thấy rằng cái thời gian đó, ví dụ như mình biết rằng là bây giờ 3 giờ mình sẽ đi đến đó mình mua được. Vì sao vậy? Vì cái thương hiệu này đúng 5 giờ người ta mới đóng cửa. Thì nếu mà một người mà có cái thói quen hoặc là có cái sở hành như vậy thì dễ dàng dẫn đến cái sự thành đạt. Mà cái sự thành đạt này là cái do cái nhân họ có giờ giấc đàng hoàng, và họ có cái uy tín đàng hoàng, nên họ thành đạt được cái quả là mọi người người ta đều tin tưởng họ. Thì trong cái trường hợp này, một cái người đó người ta thấy được cái nhân quả này thì lại là một cái khía cạnh rồi. Nhưng mà cái khía cạnh này nó thuộc về cái nhân thiện, nó cho cái kết quả là an vui. Có nghĩa là ví dụ như người đó có uy tín, người đó có uy tín thì đây là cái nhân thiện. Rồi được mọi người tín nhiệm, thì lúc đó là cái này là nó thuộc về thành quả. Mà cái thành quả này mọi người tín nhiệm mình thì lúc đó là mình được cái sự hạnh phúc. Vậy thì một người mà đi dẫn đến cái thành đạt là do người ta biết được cái nhân nào, cái nhân nào mà nó, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự thành đạt. Cái quả là có nghĩa là mình được cái sự tín nhiệm, thì đó là cái thành quả của mình, do mình tạo cái nhân nó đúng, và nó sẽ được cái quả thích hợp. Rồi cũng như mình nói về những cái người mà người ta thất bại trong công việc mua bán, hoặc là trong những cái tai nạn gì thì thật sự điều này nó cũng có một cái nhân quả. Do mình bị khiếm khuyết, hoặc là do mình không có cái sự mà cũng như một người mà trước khi mà mình muốn làm một cái điều gì, mình không có suy xét, hoặc là mình không có kiểm tra kỹ vân vân. Thí dụ như là đối với thời tiết, hoặc là đối với cái cách làm việc của mình nó hứng thì hứng thời gian nào thì mình sẽ làm thời gian đó. Ví dụ như có nhiều người người ta buôn bán cũng rất là ngộ, bữa nay người ta vui, người ta vui thì người ta bán suốt một cái thời gian dài, mà thấy người ta buồn thì tự nhiên người ta đóng cửa lại đi chơi. Người ta làm việc nó rất là thất thường, thành ra nhiều khi người ta bị cũng như là bị mất cái uy tín hoặc là không có cái người người ta tín nhiệm mình. Thì chính cái chỗ này nó cũng, nếu mà mình xét lại mình thấy tại sao mà người ta bị thất bại, thì do cái nhân là người ta không có cái giờ giấc, hoặc là người ta thực hiện một cách nó không có đàng hoàng, nó không có đúng đắn, vì vậy mà người ta không đạt cái hiệu quả cao. Thì đây là cái mình xét cái khía cạnh đó, mình thấy cái đó là do cái nhân này nên nó tạo cái kết quả đó. Vậy thì ở trong cái trường hợp này mình nhìn nhận về nhân quả để mà mình biết, để mình khắc phục, mình khắc phục hoặc là mình làm nó tăng trưởng thêm nữa. Ví dụ mình biết được cái nhân này, do cái nhân này đem đến cái kết quả lớn hoặc là cái hạnh phúc lớn, thì mình biết được vậy thì mình sẽ ráng cố gắng mình tạo cái nhân nó càng ngày nó càng chất lượng, càng ngày nó càng tốt hơn, thì chúng ta sẽ được cái sự tín nhiệm nó cao. Còn nếu mà chúng ta do chúng ta sử dụng cái nhân quả này mà chúng ta biết được do cái mình muốn đạt được nhiều cái điều tốt đẹp hơn thì mình sẽ khắc phục cái nhân này nên mình sẽ được cái thành quả mới. Thì đó là chúng ta ứng dụng cái nhân quả vào ở trong cái đời sống này. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý, nhân quả nó lại là một chuyện, và cái thiện và bất thiện nó lại là một chuyện. Vì vậy mà chúng ta thấy ở trong cái vấn đề mà thuộc về nhân quả nghiệp báo thì mình thấy rằng là cái nhân quả luôn luôn nó xảy ra ở trong cái đời sống mình. Bất cứ một cái vấn đề gì cũng vậy, nó sẽ có nhân quả nó liên quan. Nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt, cần phải phân biệt cái nhân đó là riêng, và cái thiện và bất thiện nó là riêng. Do vì vậy mà ở trong Phật giáo có đề cập đến do cái nhân bất thiện sẽ đem đến cái kết quả đau khổ, và do cái nhân thiện sẽ đem lại cái kết quả là hạnh phúc. Vì vậy mà ở trong cái câu hỏi này thì con muốn trả lời của Thượng Tọa rằng đối với cái vấn đề mà nhân quả nó là một cái chuyện nó riêng, rồi cái được cái sự mà hạnh phúc hay là đau khổ, thành công hay là thất bại thì nó lại là một lẽ nữa. Nếu mà chúng ta khéo ứng dụng nhân quả đó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, còn không khéo ứng dụng về nhân quả thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp trả lời qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sao thủ kiến truyền, kiến truyền được pháp tính. Mà thưa tôi từ siêu không biết xin được hỏi thưa tôi một câu, nếu thưa tôi có còn ở trước máy, xin thưa tôi quan nghị. Có lẽ là thưa tôi từ siêu không có bằng trước máy. Xin được hỏi đi siêu liệu pháp. Nếu chị Pháp có còn chứ nó không? Dạ, thấy. Thì tôi đưa từ sư đưa tay. Mình thì tôi từ sư, ở trong cái việc học học hành của chúng ta đó, có nhiều người họ biết rất nhiều, học rất nhiều, nhưng mà họ không có cái sự phân biệt, họ không có cái, mình gọi là không có sự tinh tế. Có những người học không nhiều nhưng mà tương đối họ rất là tinh tế. Lấy ví dụ như là, có những người thơ văn á, mình nói ở đâu họ cũng biết hết, nhưng mà hiếm khi mà họ giới thiệu cho mình một bài thơ mà nghe ra hồn, hay một bài thơ nghe hay, mà trong khi họ biết rất là nhiều. Thì phải chăng là cái trí tuệ mà cái kiến thức học tổng quát đó, nó là một lẽ, mà cái khả năng để mà phân biệt, ví dụ như ở trong giác duyên của tập pháp giác duyên chẳng hạn, thì cái khả năng mà tinh tế phân biệt đó nó lại là một chuyện khác nữa. Xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, về trí tuệ phân ra có ba loại, tức là cái trí văn, trí tư và cái trí tu. Những người mà họ biết rộng, biết nhiều, nhưng mà họ không có cái sự suy nghĩ tinh tế, đó là họ có trí văn nhưng mà họ thiếu cái trí tư. Ở đây chúng ta không có đề cập đến vấn đề trí tu, bởi vì trí tu là cái sự cái trí ở trong cái tâm thiền hay tâm đạo hòa bản đặc chính. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến cái trí văn và trí tư thôi, đó là cái lợi trí mà ở trong cái tâm thiền nhập giới. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng có nhiều người nhiều từ ở sách vở hay là từ ở người khác, họ biết được nhiều, nhưng mà vì họ không có suy tư, tức là họ không có ứng dụng cái sự học đó thành đứng ra, họ không có cái sự tinh tế nhạy bén, mặc dù họ biết rất nhiều. Còn có những người học thì ít, nhưng mà hễ học biết được điều gì và họ có sự tinh tế trong cái vấn đề ứng xử, chúng ta cũng ví dụ như là cái người mà họ đánh võ thuật, có người thì họ học nghề võ, học rất nhiều những cái chiêu thức, những cái đường quyền, đường bước. Họ lý thuyết thì họ nói nhiều lắm, nhưng mà thực tế khi mà đối đầu với địch thủ thì lúc bây giờ họ suy trở chậm chạp, bởi vì họ không có cái sự điêu luyện và họ không được một cái nội công thâm hậu. Còn trong khi một người, có người thì họ chỉ biết một vài chiêu thức thôi, không có biết hết, nhưng mà hễ chiêu thức nào mà họ biết thì họ luyện tập cho thuần thục, nhanh nhẹn, và nó cái người có cái chi văn của vị, nếu không có trí tư đó thì cái trí văn đó học nhiều hiểu rộng, họ không có cái sự suy nghĩ một cách tinh tế được. Còn người mà họ đã quen suy nghĩ rồi, dầu cho họ biết một vài cái sự việc thôi, nhưng mà họ đã suy nghĩ sâu sắc thì như vậy họ sẽ bé nhạy hơn. Ở chỗ đó thì như thế. Ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý với các vị MC hỏi câu hỏi sống. Do đó cho nên khi mà chúng ta nghe cái vị điều hợp nêu lên câu hỏi, chúng ta chú ý để khi chúng ta phát lên câu hỏi cho chính xác. Khi nãy chúng tôi nghe thì tôi giác đẳng đưa cái vấn đề lên để hỏi thì chúng tôi nắm được cái chỗ đó, nhưng mà ở trong câu hỏi phát lên thì ở đây trí tuệ phân biệt thiện ác trong đời sống hàng ngày có được gọi là trạch pháp giác chi không, thì cái câu hỏi này có lẽ là chúng tôi không có thời gian để chúng tôi trả lời thêm cái câu hỏi số 2 này, mà chúng tôi chỉ trả lời cái câu thảo luận số 7 để thuốc số 6 thôi. Và xin kính tỉnh từ tôi giáo đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia. Để hỏi câu số 2 hay là câu số 7 vậy? Trả lời luôn cái câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 Câu hỏi số 2 là trí tuệ phân biệt thiện ác trong đời sống hẳn, gọi là giác chi này phải là cái trí tuệ phân biệt được danh sắc vô ngã, như vậy mới gọi là chánh pháp giác chi. Còn cái trí tuệ và phân biệt thiện ác trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, trí tuệ này chỉ là phổ thông thôi, phổ thông trí chứ không có thể gọi là trạng pháp giác chi được. Chúng ta cần phải hiểu rằng cái trạng pháp giác chi thâm mắt quý chị giác trong cái chân gác là một trong bảy chi phần giác ngộ. Nếu đúng nghĩa của cái chữ giác chi đó, là cái chi phần dẫn đến sự giác ngộ, mà cái trí tuệ mà hiện với câu hỏi số 2 chúng tôi sẽ trả lời rằng cái trí tuệ phân biệt thiện ác trong đời sống không được gọi là trạch pháp giác chi, không được gọi là trạch pháp giác chi, mà phải gọi theo một cái từ ngữ khác. Đó là cái ý nghĩa câu hỏi số 2 mà chúng tôi xin được trả lời cái tóm tắt như thế. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Sa thu kính trân Thượng tọa Thầy Siêu. Câu trả lời vừa rồi của Thượng tọa Thầy Siêu đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Ngày mai này, kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có một bài học mà liên quan đến thí dụ về trí tuệ. Trí tuệ là gốc, trí tuệ bóc vế và trí tuệ rộng lớn. Cái đó cũng là một đề tài rất là thú vị. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Hôm nay thì tối hôm qua chúng tôi có nhận được một email của một người quen làm chùa tháp ở trong vùng miền Tây Bắc của Thái Lan, tức là miền Đông Bắc của Miến Điện, đã bị hư hại. Có ngôi chùa hư hại nhiều, có ngôi chùa hư hại ít. Thật ra thì vùng Chiêm Rai và vùng Tam Giác Vàng, ngày xưa chúng ta gọi là Chiêm Sẻn, thì bốn đã bị nặng động đất nhiều lần ở trong lịch sử. Lần gần nhất là vào thế kỷ thứ 17, kể như là gây ra một tổn thất rất nặng nề. Chúng tôi cũng có được lời mời để tìm cách sang cứu trợ cho các ngôi chùa cũng như Phật tử ở bên kia Miến Điện, gần với Chiêm Rai. Nhưng mà thật ra hiện nay chúng tôi vẫn còn bị rất là hạn chính phủ Miến Điện. Cho đến giờ này thì chính phủ ở Yên Quan cũng chưa lên tiếng là họ có đồng ý hay không để cho những người những cái đoàn cứu trợ ngoại quốc vào thăm viếng. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một số thương vong mà người ta được biết là đã hơn 75 người bị thiệt mạng, nhưng mà chỉ là một con số được báo cáo sơ bộ. Những nạn nhân động đất thường phải mất rất là nhiều ngày để người ta có thể nắm được hết, nhất là những người ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Tiếp theo là một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về một hội nghị Phật giáo được khai mạc ở tại Kandy. Bản tin này do sẽ gửi đến quý kèo quý vị qua lời trình bày của Vua Bất Phi.
tài liệu trình bày tại hội nghị sẽ được in ấn dưới hình thức tình tập trong buổi thuyết trình vào tháng 8. Cao ủy Khanh đã nhấn mạnh sự biểu hiện liên tục về các giá trị căn bản và phổ quát cùng triết lý mà Đức Phật đã đề ra. Ông nhấn mạnh rằng sự giao diện văn hóa giữa Ấn Độ và Sri Lanka đã được đánh dấu bằng sự khởi sắc điều động trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học, cùng triết học và cuộc hành trình của cây thiên từ Ấn Độ đến Đức Lan đã minh chứng cho điều này. Cao ủy cũng nêu rõ các sinh hoạt khác được thực hiện bởi Ấn Độ mừng ngày Đức Phật thành đạo tại Sri Dalada Maliyawa tháp thờ xa lợi ra sự thích của người dân. Ông cũng thông báo rằng đường sắt Ấn Độ dự tính đưa ra một chuyến xe lửa Phật giáo đặc biệt Buddhistan Dhammadiwa Vandana vào cuối năm nay từ Chennai phục vụ khách hành hương Tích Lan. Và ông còn nói thêm chuyến sắt tiến này nhằm phản ánh nguyện ước của Ấn Độ làm vững mạnh nền văn hóa và sự liên kết giữa người và người đối với Tích Lan, xứ sở mà Ấn Độ chia sẻ sự gắn bó lịch sử sâu xa. Thuyết trình tại buổi lễ khai mạc, ông Suresh Kego, tổng giám đốc ICCR nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò thông tin văn hóa và đàm phán để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và làm nổi bật vai trò chính yếu của ICCR trong vấn đề này. Ông kết luận rằng ý nguyện của ICCR là làm vững mạnh mối liên hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Tích Lan xuyên qua các hoạt động như trao đổi các đoàn văn hóa, triển lãm, các quan khách nổi bật và các chương trình học bổng. Giáo sư Gail Peirce, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tích Lan cũng nhấn mạnh về thứ hiện đại nằm trong tư tưởng Phật giáo và triết học. Tiếp theo bài viết diễn văn của ông, ban quản trị của Sri Dalada Maliyawa tặng số báo đầu tiên của nhóm SIBA Sri Lanka Institute đến Tổng thống Rajapaksa. Buổi lễ đã chấm dứt với sự cảm tạ của hiệu phó trường Đại học Karimia. Các buổi hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức hôm nay và ngày mai, và phần diễn văn sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 3. Hội nghị được tổ chức tại Kandy là chương trình hội nghị Phật giáo lần thứ 3 được bảo trợ bởi ICCR. Tiếp theo các chương trình tương tự tại Singapore và Campuchia. Nhiều hội nghị Phật giáo quốc tế đang được nghiên cứu cho Nepal và Việt Nam. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Trời và con cùng thỉnh sư trở lại điều hành chính này. Thỉnh sư.
Xin cảm ơn Đức Phật Thích và cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi. Chương trình sư quan hôm nay của Đức Phật Bồ Tát mà đến đây để quan mạng đến lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lần thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, học môn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh sát. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Os Tử Ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp viên màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thân hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Sapa